xin kính chào quý vị. Và bây giờ là chương trình Chiều Hay Trong Tuần với một truyện ngắn của Trần Kim Vi mang tựa đề Tình Yêu Cuối. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Sau tai nạn suýt chết, phải nằm điều trị ở bệnh viện một thời gian khá dài, đời sống và những liên hệ tình cảm con người nơi đây đã thay đổi hẳn quan niệm sống cũng như tình cảm của Thúy Vi. Nhất là cái chết của người đàn bà cụt hai chân đã khiến Thúy Nhi suy nghĩ nhiều. Nàng nhớ những lần nhìn người đàn bà này ngồi lặng yên trên chiếc xe lăn, hướng tầm mắt sang khu rừng bên kia không kính. Có phải đó là những lúc mà tâm hồn của Christine đang tìm một điểm tựa, hay đó là những lúc Christine đang suy nghĩ để chọn lựa sự sống hay cái chết? Phải chi Thúy Nhi được trò chuyện với Christine, biết đâu nàng có thể khám phá ra ý định chán đời của Christine, và biết đâu nàng có thể ngăn được cái chết thảm thương của Christine. Nhưng cũng biết đâu chừng Christine chọn cái chết mà lại hay cho nàng. Sống làm gì khi mà suốt đời còn lại phải ngồi trên chiếc xe lăn? Sống sao nổi khi đêm về một mình trăn trở triền miên trên chiếc giường cô quạnh, chính mình kinh tởm chán ghét thân thể của mình? Rồi chồng của nàng sẽ nhìn nàng bằng cặp mắt thương hại xót xa, hay ông ấy quay lưng sợ sệt khi phải nhìn nàng? Thúy Nhi nhớ lần cuối nàng đã chăm chăm nhìn bàn tay trắng muốt đeo nhẫn của Christine khi cô ta đưa tay vuốt tóc, nhớ mái tóc dài nặng phủ sau ghế xa lăn, hai cánh tay mảnh dẻ nhưng khỏe mạnh đẩy bánh xe trên hành lang bệnh viện về phòng. Thúy Nhi lại nghĩ ngợi khi nhớ tới cảm giác sợ hãi của chính mình khi bác sĩ Walkwood chuẩn bị cắt băng cho đôi mắt của mình, và khi người y tá liệm bỏ miếng bột cuối cùng trên chiếc chân gãy của nàng, cũng như khi nhận tấm check với con số quá lớn ghi tên nàng của hãng bảo hiểm gửi đến. Thúy Nhi thấy Thượng Đế còn dành cho nàng quá nhiều đặc ân. Rồi tình cảm chân thành của Khải dành cho nàng nữa. Thúy Nhi vẫn hoang mang, không hiểu tại sao nàng vẫn còn ngại ngùng và chần chờ, không dám mở rộng tâm hồn để đón nhận tình yêu của Khải trao cho. Có phải vì mối cảm xúc quá mạnh, quá sâu đậm của nàng dành cho Bảo Khanh khó có thể một sớm một chiều quên hẳn chăng? Chừng nào khi nhớ tới Bảo Khanh mà tâm hồn Thúy Nhi vẫn phẳng lặng, vẫn êm ả, thì chừng đó Thúy Nhi mới cảm thấy yêu Khải thật tình chăng? Nếu vậy thì chờ tới bao giờ đây? Hồi nãy Bảo Khanh đến đón Nhã Mai, nhìn thấy chàng, tim Thúy Nhi như bị chạm điện. Bộ Thúy Nhi còn yêu Bảo Khanh lắm sao? Yêu Bảo Khanh, sao hồi nãy nàng không cảm thấy ghen tuông hay giận hờn Nhã Mai như lúc trước nữa? Mà đã hết yêu, sao nàng không quên hẳn chàng đi, mà thỉnh thoảng hình ảnh của chàng ẩn hiện làm cho nàng cảm thấy buồn buồn? Thúy Nhi muốn quên đi những dằn vặt khó hiểu này, nhưng đâu phải biểu quên là quên một cách dễ dàng như vậy được. Cũng như câu chuyện tình chằng chịt khó gỡ của Susan, cô y tá làm việc ca tối ở bệnh viện với Đăng, người đàn ông Việt Nam có khuôn mặt rắn rỏi mà nàng đã gặp một lần qua sự giới thiệu của Susan. Đâu phải Đăng không thương Susan. Đăng nói với Thúy Nhi rằng Susan có những nét hao hao giống Liên, người yêu của Đăng. Ai dè Susan là người Thái Lan. Nếu biết trước, chắc chắn Đăng không thèm rớ tới. Bây giờ thì Đăng đã bỏ đi rồi. Susan gọi điện thoại khóc với Thúy Nhi tuần trước. Susan bảo nàng đã hiểu lý do tại sao Đăng không yêu nàng và mãi mãi không yêu nàng dù đã có con với nàng. Susan đã nguyền rủa những thằng đàn ông Thái thất học, bất lương, tàn ác, hãm hiếp, giết người cướp của những người vượt biên. Nhất là những tên nào đó đã giết người yêu cũ của Đăng. Làm như nếu bọn hải tặc để người yêu của Đăng được yên lành, thì Đăng sẽ yêu thương và sống đời với Susan vậy. Susan hỏi Thúy Nhi có ghét Susan không? Susan nói, nàng chỉ là nạn nhân thôi mà. Susan sẵn sàng nhận mình là người Việt Nam, để được sống bên Đăng, để con của nàng được sống bên cha của nó. Nhưng Đăng đã bỏ đi rồi. Đăng nói, không phải vì đang đi theo một người đàn bà khác, mà đang đi để chuộc tội với người yêu. Đang tội gì? Susan tội gì? Con của Susan tội gì? Làm cách nào để đang trả thù cho Liên? Thứ Nhi không trả lời được những câu hỏi của Susan. Nàng biết Susan chỉ là một trong những dây dưa gốc rễ thù hận, mà gốc rễ đó phát xuất từ đâu? Phải chăng tất cả cũng chỉ vì lòng tham muốn thống trị của con người? Nếu đừng có tự do tư bản, đừng có chủ nghĩa cộng sản, thì đâu có sự tranh giành hơn thua khiến cho con người phải đau khổ. Nếu không có bị thanh trừng tù tội, nếu đời sống hạnh phúc bình yên, thì đâu có ai chọn con đường sống chết ra khơi như vậy. Nếu không có những chuyến vượt biên liều lĩnh, thì những người đàn ông Thái Lan đó làm gì có cơ hội biểu diễn thú tính? Không ngăn ngừa và giải thích được những chữ nếu đó, cho nên trên đường tìm tự do đã có biết bao nhiêu thương tâm xảy ra cho thân nhân của người tị nạn. Những tai ương tàn khốc ập lên thân phận người cô thế do lòng tham lam dục vọng mù quáng của chính con người hành hạ con người. Susan bảo nàng chỉ là nạn nhân, đang cũng là nạn nhân. Tất cả những người Việt ly hương đều là nạn nhân, trong đó có Thúy Nhi nữa. Thúy Nhi không biết khuyên lời người đàn bà Thái Lan nói như thế nào. An ủi Susan, thì ai an ủi vong hồn lạnh lẽo của Liên và hàng vạn vong hồn khác đang chơi vơi ngoài biển cả? Thúy Nhi nhớ câu cuối cùng của nàng với người đàn bà đang đau khổ thất vọng đó là khi nào có tin đăng, nàng sẽ gọi cho hay. Nhưng mãi tới hôm nay, Thúy Nhi cũng không biết đăng đã đi đâu và làm gì nữa. Thúy Nhi vén tay nhìn đồng hồ vừa lúc chiếc xe khải chờ tới. Mới hơn 5 giờ chiều mà trời đã sụp tối. Cơn gió mùa thu mang hơi nóng sa mạc về làm cho Thúy Nhi cảm thấy hơi thở khô và ngộp. Hay chính những âu lo đời sống đã làm cho nàng mệt mỏi. Thúy Nhi uể oải đứng lên. Khải ngồi trên xe với tay mở cửa bên kia chờ Thúy Nhi lên xe. Hồi xưa ở quê nhà, Thúy Nhi nhìn Nhã Mai chém chạy ngồi trong chiếc xe hơi hiệu Peugeot màu hột gà bóng nhoáng. Nàng đã có đôi lần ao ước, phải chi mình làm chủ một chiếc xe hơi như bạn, không cần xe phải mới và đẹp như vậy, cũ cũng được, chắc là nàng đã thích mê lắm rồi. Thế nhưng, những lần định về phép, chàng đèo Thúy Nhi sau lưng bằng chiếc xe Honda cũ, chở nàng đi lòng vòng khắp đường phố. Ôm chặt người yêu mỗi lần chàng lượn nhanh, nàng lại thích cái thú ngồi Honda với Định hơn là cái thú làm bà chủ ngồi nghiêm chỉnh trên xa hơi như Nhã Mai. Bây giờ sang Mỹ, ai cũng có thể mua một chiếc xa hơi như vậy thật dễ dàng, và đàn bà con gái hay bà già đều có thể ngồi chiếm chệ trong xe cũng như lái xe ào ào khắp nơi trong thành phố, không sợ hãi gì cả. Cái gì dễ quá, bình thường quá thì không còn được quý trọng nữa. Ngày nào cũng vậy, hãy bước ra tới sân là phải leo lên xe, bước vào tới sở là phải chui vào thang máy, đi sắm quần áo cũng không tránh khỏi thang máy, về nhà thì phải bật máy điều hòa không khí. Thúy Nhi chán đời sống vật chất tiện nghi này quá đỗi. Tự dưng, nàng thèm thở không khí nắng mưa hai mùa của quê nhà. Nàng bỗng nhớ quá là nhớ những buổi trưa giang nắng ngoài đồng ruộng. Nàng nhớ hồi ba nàng cất căn nhà và dọn về đó ở là lúc nàng mới 5 hay 6 tuổi gì đó. Phía trước nhà là một đám ruộng trồng rau muống vào mùa mưa. Phía sau là đám ruộng trồng lúa. Quanh cũng chỉ có 3 căn nhà, một của ba má nàng, một của chú thím hai và một của bác bảy. Toàn là trong dòng họ bà con của gia đình nàng. Thứ Nhi không nhớ trong bao lâu và lúc nào lại có thêm nhà của vợ chồng bác Mười. Bác Mười trai làm công chức chung trong tòa hành chánh với bà. Bác Mười gái làm nghề đồng bóng. Ngày mồng một và rằm, Túy Huệ, cô con gái thứ hai của bác Mười, hay mang trái cây với chè xôi đãi đám con nít trong xóm. Trò chơi gõ trống lên đồng cũng được Thúy Nhi tham gia một thời gian. Miếng đất nhỏ như cù lao, mùa mưa được bao quanh toàn là nước với tiếng ếch nhái ẩn ương kêu ồn trời. Năm nào mưa nhiều, nước ngập vô tới sân nhà. Cá lồng tông lội từng đàn, Thúy Nhi và đám trẻ con lại có dịp lấy rổ đi vớt cá. Người lớn trong xóm rủ nhau làm cần câu làm rọ để bắt cá. Chiều tối, ba của Thúy Nhi cho rọ xuống ruộng và cắm cần câu dọc theo bờ. sáng, dở rọ, có rất nhiều cá sặc, cá rô, lươn, nhiều khi có rắn vô trong rọ nữa. Còn cần câu thì cần nào cũng dính cá lóc. Sáng thứ bảy và chủ nhật, mấy người lạ xóm khác tới ngồi câu cá quanh bờ ruộng, trông thật là vui. Rồi sau đó vài năm, bà con ở đâu ùn ùn tới đổ thêm đất phía sau ruộng lúa để cất nhà. Không bao lâu, miếng cù lao nhỏ có hai dãy nhà đâu lưng vào nhau. Dãy nhà phía trước là những căn nhà xây bằng gạch, mái lợp bằng ngói, cửa cái và cửa sổ, sơn màu sáng sủa nhìn ra đường nhựa. Dãy phía sau, căn thì lợp tôn, căn thì lợp lá, nền nhà tráng đất láng, cửa cái sơ sài bằng tre đan lại. Trước mặt là ruộng lúa rộng mênh mông, cò bay thẳng cánh. Bên phải là đường quốc lộ, bên trái là đường rạch xa lửa. Bà con ở dãy phía sau làm đủ nghề. Chú Bảy thì làm nghề lái xe be cho những chủ vựa cây. Ông Chính nói giọng Trung thì làm nghề đạp xích lô. Bà Chính với cô con gái lớn hơn Thứ Nhi 3-4 tuổi. Ngoài giờ đi học thì phụ mẹ bán trái cây ngoài chợ. Nghe bà con khen mắng cầu sầu riêng của bà Chính tươi nhất. Thiếu năm cảnh sát thì chuyên bán chuối, đủ thứ chuối. Một gia đình khác, ngay sau lưng nhà Thứ Nhi, chồng làm ăn xa lâu lâu mới về. Bà vợ thì có tật chân. Người trong xóm khi nói về bà thường kèm theo tên con Điệp, con gái lớn của bà như Thiếm Tư Điệp. Gia đình Thiếm Tư Điệp này nghèo nhất trong xóm, nhà nhỏ xíu mà lại cho thêm một cặp vợ chồng khác thuê phòng. Cặp vợ chồng này cãi lộn và chửi nhau nổi tiếng trong xóm. Có nhiều lần Thứ Nhi nghe họ chửi nhau kịch liệt, tưởng sẽ bỏ nhau. Ai dè sáng mai họ lại huề rồi chiều chiều lại cười nhau tiếp. Riết rồi bà con cũng quen. Còn chú Tư, ba của Thiện thì mới hẳn một cái lò rèn. Về sau, gia đình bác Bảy của Thứ Nhi dọn đi chỗ khác. Bác Bảy bán căn nhà này là cho thầy Hai. Gia đình thầy Hai là người Bắc, đạo Công giáo. Khi gia đình thầy Hai dọn về ở, cái sân nối dài từ nhà chú Thím Hai qua nhà của ba má Thứ Nhi và nhà bác Bảy bị cắt bớt vì thầy Hai mướn người rào sân nhà của thầy lại. Mặc dù sân đã rào rồi, nhưng đứa con gái của thầy Hai, cô Hai tên là Đức, trưa trưa hay chui hàng rào nhập bọn với tụi nhỏ chơi trò đồng bóng. Người lớn sống thân thiện giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau bao nhiêu thì đám con nít cũng khăng khít thương mến nhau bấy nhiêu. Con nít trong xóm mỗi ngày một đông, đông để đủ chia hai phe đánh giặc, phe làm phù đổng thiên vương, phe làm giặc bị phù đổng đuổi chạy có cờ. Chán đánh lộn, đám con nít quay qua chơi trò cô dâu chú rể. Thúy Nhi là cô dâu, hồi đó nàng rất muốn anh chàng Minh Châu sống khác tới nhà Tuế Huệ chơi là chú rể, nhưng cái chàng Thiện còn chú Tư thợ rèn cứ dành làm chú rể. Thiện hay kè kè bên nàng, mày tao to nhỏ. Nhà của Mai Linh và Khải thì ở phía bên kia đường lộ. Đám con nít ở bển cũng thích qua ruộng bên này chơi. Mai Linh lại học cùng lớp với Thúy Nhi nên nàng cho nhập bọn. Khải có bổn phận theo trông chừng em gái, rồi cũng nhập bọn với Thúy Nhi, dàn nắng dầm mưa chơi với nhau. Hết trò chơi người lớn, bọn con gái chơi nhảy dây, bọn con trai chơi đánh đáo, bắn đạn, đá cầu. Rồi cả bọn cùng chơi chung với nhau, con trai con gái gì cũng nhảy dây đánh đáo và đá cầu hết ráo. Có thời gian Thúy Nhi đi theo Thiện vô mấy cái tiệm bán hủ tiếu đồ nhậu để lượm nắp bia hoặc nắp xá xị soda về đập dẹp xỏ sâu làm đồ chơi ăn thua đủ với nhau. Hồi đó, cái ông Khải này ít đi theo mình ha. Thúy Nhi vỗ tay xuống đùi, nàng bất chợt quên những éo le khổ sở của đời sống ly hương. Hình ảnh xa xưa, bóng đâu hiện về rõ mồn một từng con đường, viên đá, cọng cỏ, cái hàng rào kẽm gai, dàn bông giấy màu tím và hàng rào hoa phướng bên nhà chú Hai cùng mấy cây ngải trồng ở góc sân nhà Tuế Huệ. Thúy Nhi cảm thấy vô cùng thú vị, như tìm gặp lại cái hạnh phúc đơn giản, cái đời sống bình dị, đi chân đất, cái thú vui, ngây thơ của tuổi dại và chuỗi ngày thanh bình đã mất khi nàng bắt đầu vào cái tuổi mộng mơ yêu đương. Khải gái liếc nhìn khuôn mặt bất chợt hồng hào và đôi mắt long lanh ánh lên một niềm vui của Thúy Nhi. Khải lấy làm lạ hỏi, có cái gì vui mà vỗ đùi đùm đợp vậy cô nương? Thúy Nhi để ý thấy Khải hay dùng tiếng cô nương để gọi mình. Nàng nhớ lại, hình như hồi còn nhỏ, Khải cũng hay gọi Thúy Nhi là cô nương. Có lần Thiện đã cào nhào nói, cô nương cô niết, nghe chính cái lỗ tai. Tính của Thiện vẫn thường hay thô lỗ như vậy đó. Nhưng không hiểu sao, hắn lại rất thích Thúy Nhi, và Thúy Nhi cũng không mấy khó chịu, vì lúc nào Thiện cũng kè kè một bên. Thúy Nhi nói gì, hắn cũng chịu theo nàng. Khải và Thiện đã không mấy thân nhau, dù chơi chung với nhau từ hồi nhỏ. Bây giờ, hai người đàn ông này lại càng không ưa nhau bởi vì một người đàn bà mà người ấy đã từng là vợ của Khải. Đê điện văng ngang ngã tư, bóng đèn màu xanh đổi sang bóng màu vàng. Chiếc xe bị Khải đập thắng quá gấp, nên Thúy Nhi bị giật mạnh một cái phía trước. Nàng nhăn mặt, nhưng trên môi vẫn còn thấp thoáng nụ cười. Khải tò mò hỏi, cô nương, có chàng nào tán tỉnh nên hôm nay có bộ vui quá cỡ vậy? Thúy Nhi mỉm cười, lặp lại lời của Thiện. Cô nương với cô niết gì? Anh nhớ cái cù lao ngập nước hồi đó không? Cù lao nào? Ở đâu? Ở bên nhà đó. Ủa? Té ra hồi nãy tới giờ, cô nương đang ngầm chim bao hả? Trời đất! Coi vậy mà cái ruộng nó có nhiều đĩa ghê hen. Rùng mình, Thúy Nhi nói tiếp. Đĩa đều dính cứng ngắc. Chỉ có nước miếng là nó mới chịu nhả thôi hà. Hồi đó em khoái lụi nước. Nhưng mà lần nào lội cũng bị đĩa đeo sợ rụng rúng luôn á. Ủa, ai nhổ nước miếng cho đĩa nhỉ? Ừ, sao không lấy vôi quẹt? Thì đi chơi ai dám lấy vôi theo. À, Thiện nhổ chứ ai. Cũng cái thằng cà chớn đó. Anh không ưa cái thằng đó nha. Rồi, như không muốn buổi tối mất vui, Thứ Nhi cũng nói theo Khải. Ừ, anh không thích cái thằng cà chớn đó thì mình đừng có nhắc tới nó nữa ha. Ừ, anh thì không nhớ cảnh nước ngập. Anh chỉ nhớ mùa nắng á, tụi mình ra phía sau đồng chơi, mà biết anh nhớ gì nhất không?
Nhớ cái gì?
Thôi không nói đâu, nói ra rồi Thúy Nhi lại hiểu lầm anh nữa.
Nói đi, anh nhớ cái gì? Có gì trong đó phải không?
Khải nhất định không nói. Chàng nheo mắt khi tiếng còi phía sau vừa vang lên. Chiếc xe lại dừng một cái rồi vọt qua khỏi ngã tư. Thúy Nhi phàn nàn.
Tại chiếc xe hay tại người lái vậy? Sao xe giật giật bắt chóc mặt vậy anh Khải?
Cái anh này chiều nay hỏi cái gì cũng cười, còn làm ra vẻ bí mật nhiều thứ nữa chứ. Thúy Nhi nhớ hôm nay Khải đón nàng từ bệnh viện về nhà, rồi những ngày sau đó Khải hẹn hò đưa đón trò chuyện và săn sóc Thúy Nhi rất chu đáo. Nàng cảm thấy thoải mái dễ chịu với người đàn ông này hơn là với Bảo Khanh. Với Khải, Thúy Nhi tự nhiên tung hết những cảm tình qua lời ăn tiếng nói mà không cần phải rào đón trước sau. Với Bảo Khanh, Thúy Nhi phải ngập ngừng tìm câu tìm chữ để tránh trường hợp bị chàng xem thường. Hình như giữa Bảo Khanh và nàng có một khoảng cách dịu vời, dù nàng rất yêu và rất muốn gần chàng. Bên cạnh Khải, Thúy Nhi yên tâm hơn. Thúy Nhi bất ngờ đổi giọng nhỏ nhẹ hỏi,
anh Khải đưa em đi đâu tối nay vậy?
Đi ăn.
Rồi đi đâu nữa?
Khải hồi hộp. Chẳng lẽ cô nàng đoán trước ý định của mình? Cô nàng quá thông minh và lém. Khải im lặng giả bộ như bận chăm chú lái xe. Thúy Nhi nói với Khải như tự trả lời câu hỏi của mình.
Mà đi đâu cũng được. Không hiểu sao em lại nhớ hết trơn những chuyện hồi xưa hồi sữa và muốn được sống lại cái thời nhỏ xíu đó quá chừng hả?
Hay là ăn cơm xong về nhà anh nói chuyện đời xưa nha? Khải không ngờ Thúy Nhi gật đầu, không biết tại vì đói bụng hay vì quá sung sướng bất ngờ mà Khải cảm thấy trong bụng chàng nửa như cùng cào, nửa sao động nao nao. Tưởng tượng làn da trắng mịn màng của cô bé, người bạn thuở nhỏ của Khải. Khải kể rằng cô bé đứng giữa đồng trống,
không một cây to, mà vẫn có những cơn gió lồng lộng thổi bay mái tóc cắt bùm bề ngắn và thổi tóc cả vạt áo, phơi bày cái mông tròn trĩnh nổi bật lên giữa đám rạ vàng úa. Đôi mắt đen như đôi mắt của con chim bồ câu, nhìn Khải rất ngây thơ, chẳng giấu giếm, chẳng mắc cỡ và chẳng e dè. Khải nói Khải yêu cô bạn nhỏ từ buổi đó mà không biết. Thứ Nhi nhắm mắt nghe hơi thở nóng của người đàn ông bên tai nàng và hơi nóng của ngụm rượu vừa nước trôi xuống cổ đang bốc lên mặt, lên mũi nàng rạo rực. Hơi thơm đàn ông lâu lắm rồi bây giờ mới nghe lại, nồng nàn, ngọt ngào và kích thích. Sự ham muốn mạnh bạo tới nỗi Thứ Nhi có cảm tưởng như nàng chưa bao giờ bị kích thích đến như vậy. Thứ Nhi xê xư nhớ lại, xê xư mường tượng hình ảnh cô bạn nhỏ của Khải ngang nhiên đứng giữa đám rạ, cái mông nhỏ nhắn tròn trịa trắng hồng dưới ánh nắng mặt trời đã lọt vào đôi mắt của Khải và khiêm nhường nằm mãi ở một góc trong óc chàng cho đến ngày hôm nay. Bàn tay chàng đặt lên bàn tay nàng. Thứ Nhi lắng nghe một cách đắm đuối. Bỗng dưng Khải ngừng kể, chàng thì thầm: anh vẫn ao ước có ngày nhìn lại những đường gân đỏ hồng đó. Cho anh nha, Nhi. Thứ Nhi nhắm mắt lại, những đường gân máu nhỏ mỏng dính li ti tu tủa ra trên làn da của cô bé chờn vờn trong trí nàng. Thứ Nhi nghe môi mình ấm ấm, nàng hỏi nhỏ, rất nhỏ: anh muốn nhìn lại cô bé nghịch ngợm đó hay muốn nhìn em? Cả hai. Thứ Nhi lại nhắm mắt, nàng đã ôm thân thể người đàn ông hơi mạnh tay. Mọi lo âu chán chường trong đời sống đã vụt bay theo người chồng mà nàng nghĩ là suốt một đời tình yêu của nàng sẽ chết theo chàng. Không còn định trên đời, đâu có phải con tim của nàng đã ngừng đập. Hôn em mạnh hơn nữa đi anh. Chẳng là Thiện, chẳng là Khanh, mà là Khải, là anh. Con bé có cái mông trắng nõn nà đã là của anh từ lúc đó. Con bé lớn lên đã vui sướng, đã hạnh phúc, đã đau khổ và thất vọng. Con bé dậy thì lớn lên rồi đi xa, rồi biệt xứ. Bất ngờ gặp lại anh, gặp lại Khải là gặp lại hạnh phúc đơn thuần tuổi thơ, gặp lại tình yêu tưởng mong manh nhưng rất bền chặt của tuổi nhỏ. Gặp lại Khải là gặp lại quê hương xa cách nghìn dặm ngày chưa lớn. Đôi môi của Khải đã dừng lại một chỗ hết sức tham lam. Mười ngón tay của Khải thám hiểm một cách mê đắm khôn cùng. Những sợi râu ngắn nhằm nhám chạy vòng quanh đùa cợt trên cái mông trắng xăng của Thuy Nhi. Ngày cũ, ngày xưa, mình đã kể cho nhau nghe hết đâu. Mới nhắc đến có một phần nhỏ xíu của chuyện đời xưa, mà Khải đã thấy khô môi khô lưỡi, chàng cần một dòng suối mát. Thuy Nhi là dòng suối ngọt ngào mát rượi đó. Cho anh uống và tắm mát trong em nghe Nhi. Anh yêu em. Thứ Nhi rướn người, hơi nóng lên tới lưng rồi vai, cả một sức nóng ướp chụp lên lưng lên đùi và cả cái mông đụng chạm rụng rời. Khải lật người Thứ Nhi, người đàn bà vòng tay ghì lấy chàng. Còn gì phải tiếc, còn gì phải giữ khi em biết yêu anh. Anh cắn em đi, anh nuốt em đi. Mình đang ở trong phòng có mấy điều hòa không khí, chứ đâu phải gian nắng ngoài đồng ruộng. Vậy mà người em hừng hực nóng. Bộ bão lớn tới hả? Hay là cơn hồng thủy đang ào ạt rầm rầm tới? Không phải. Anh đây mà. Khải đây. Anh cho em hết nha. Thứ Nhi quý người ú ớ đón nhận. Hóa ra, nàng là người no nê hưởng thụ, chứ chẳng phải là người ban ân. Khải tỉnh giấc trước, chàng với tay kéo chiếc quần tay trên sàn nhà rồi ngồi dậy tắt đèn. Thứ Nhi trở mình trên nhỏ.
À, đau lưng quá. Còn anh thì đau hai cái đầu gối quá chừng luôn nè.
Cả hai cười nhỏ, giọng đục khàn. Khải mò vào túi quần, chàng nâng bàn tay của Thúy Nhi, đeo vào một chiếc nhẫn. Thúy Nhi mở mắt hỏi, cái gì đó anh?
Anh đưa nhẫn cho em.
Thiệt hả?
Anh chính thức cầu hôn em.
Thiệt hả?
Em chịu hôn.
Anh...
Giọng Thúy Nhi tự dưng bị tắc nghẹn nửa chừng. Khải dưới mặt mình, xuống bộ ngực của người đàn bà, chưa một lần có sữa, và bắt đầu trò chơi trẻ con. Tiếng cười của Thúy Nhi lúc đầu còn rúc rích, sau đó tiếng cười im ngang, hơi thở dồn dập. Hai bàn tay của Thúy Nhi quờ quạng, ôm lấy đầu của Khải. Bằng một giọng rất dễ bị hiểu lầm là quá ngây thơ, nàng hỏi.
Nữa hả anh?
Anh muốn mình động phòng suốt đêm nay em à?
Thì hả anh?
Đêm mong manh, đêm ngọt ngào trong căn phòng nhỏ. Đầu óc Thúy Nhi bồng bềnh, thân xác Thúy Nhi lên đênh trong dải ngân hà hạnh phúc. Thúy Nhi nghĩ lấy Khải chặt hơn. Từ đêm nay, anh là ngôi sao định mệnh của em. Hãy giữ chặt lấy con bé anh yêu. Hãy giữ chặt lấy Thúy Nhi, một nửa đời muộn màng của em, vừa bắt gặp một tình yêu cuối. Tình yêu đó vĩnh viễn là của anh. Nghe Khải. Thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của Trần Kim Vi mang tựa đề Tình Yêu Cuối. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.